Lời Chúa được chép trong Thi Thiên đoạn 139, từ câu 1 đến câu 3 và câu 23, câu 24. Hỡi, chẳng có sự gì Đức Chúa Trời không biết, chẳng chỗ nào không có Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét các nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Xin xem thử tôi, có lối ác nào chăng? Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, hôm nay là ngày cuối năm. Thành ra cái đề tài được chọn là dọn lòng và giữ lòng, cleansing and keeping clean. Thì quý ông bà, anh chị em đọc trong Thi Thiên 139, thì chúng ta thấy Thi Thiên 139, nếu mà đọc từ câu 1 tới câu 24, thì chúng ta, nếu mà quý ông bà, anh chị em có thi giờ về nhà mà nghiên cứu nguyên đoạn 39, thì chúng ta thấy từ câu 1 tới câu 4, Chúa, Đức Chúa Trời biết hết tất cả. Từ câu 5 cho tới câu số 12, Đức Chúa Trời bao phủ con người, bao phủ con cái Chúa. Từ câu 13 tới câu 16 là Đức Chúa Trời nói về sự tạo dựng của Chúa. Từ câu 17 tới câu 18 thì nói về tình yêu thương của Chúa. 19 cho đến câu 23 nói về sự công bình của Chúa. Nhưng tới câu 24 nói về sự thánh hóa. Trong cái thời giờ sáng hôm nay, bởi vì cuối năm, tôi chỉ chọn 3 câu đầu tiên và 2 câu cuối cùng để chúng ta có thể làm nền tảng cho cuối năm, nhưng mà đồng thời chuẩn bị cho năm mới. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày xưa khi con của chúng tôi còn nhỏ, thì thường thường tới cái giờ ăn cơm thì nói con, coi cái tay của nó, thường thường nó chạy, nó vọc đất, vọc cát, đủ thứ hết cả. Nói con, vô rửa tay, rồi rửa tay, coi tay của con mình nó sạch sẽ rồi mới cho ăn. Thì thường thường con cái hồi nhỏ nó hay cầm tay nó bốc đồ ăn. Thì cũng một thể ấy, quý ông bà anh chị em ơi, cuối năm đôi khi chúng ta cần phải nhìn trở lại để xem thử những cái gì cần phải thay đổi. Tôi dùng cái chữ là dọn lòng. Và đồng thời phải chuẩn bị cho năm mới. Tôi dùng cái chữ là giữ lòng để làm sao cho đời sống chúng ta trong sạch và tốt lành trước mặt Chúa cho năm mới. Lời Thi Thiên trong 139 câu 23-24, lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi, xin thử tôi và biết tư tưởng, ý tưởng của tôi, tư tưởng tôi, xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng, và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Có thể cuối năm trong cái giờ giao mùa giữa năm cũ năm mới, có thể quý ông bà anh chị em sẽ làm New Year Resolution, những cái điều cần làm cho năm mới, nhưng đồng thời cần phải nhìn lại năm cũ để chúng ta biết được những cái gì cần phải sửa đổi trong năm cũ mà không có làm được thì mình sửa đổi cho năm mới. Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, nhất là trong ngày cuối năm để chuẩn bị cho năm mới. Nguyện Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài, nhất là cho năm mới 2018. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều tôi sẽ trình bày hay là chia sẻ với quý ông bà, anh chị em dựa trong Thi Thiên 139 câu 1, câu 3 và câu 23, 24. Dọn lòng phải như thế nào? Giữ lòng thì giữ sao? Và đồng thời chúng ta cần nhìn lại những điều chúng ta cần làm là như thế nào? Dọn lòng, lời của Chúa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết đường lối tôi. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà dọn lòng cần thời gian. Nhiều người nói năm mới con sẽ thay đổi, nhưng được vào vài ngày cái cũng không thay đổi gì cả. Thành ra dọn lòng cần thời gian. Thường thường con người của chúng ta thì chúng ta hay bào chữa lắm. Mình bào chữa hoặc là mình làm nhẹ đi những cái lỗi lầm gì mình vấp phải trong cái năm cũ cho nó nhẹ bớt. Làm cho nhẹ đi những lỗi lầm đôi khi với nhau, vợ chồng với nhau. Đôi khi làm nhẹ đi những lỗi lầm anh chị em với nhau hay là con cái Chúa với nhau. Và đôi khi chúng ta còn cố gắng bào chữa để làm nhẹ đi những cái lỗi lầm giữa chúng ta và Chúa. Quý ông bà, anh chị em và tôi, khi thường thường chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta cầu nguyện sao trong cái vấn đề dọn lòng? Ô lạy Chúa, điều gì mà sai trong cuộc đời của con hay là những ngày tháng qua, Chúa phải chỉ cho con biết. Rồi cái mình yên lặng cho Chúa 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ồ, Chúa không có tỏ thôi. Bây giờ con sẽ cầu nguyện cho Chúa một cái list Chúa phải làm cho con. Cái đó là cái thói thường con người của chúng ta. Mình yên tĩnh với Chúa mà khoảng chừng 10 giây thấy nó lâu vô cùng. Đôi khi đòi hỏi phải yên tĩnh với Chúa, cầu nguyện yên tĩnh để mà dọn lòng chuẩn bị để Chúa tỏ điều gì. Một phút là mình thấy giống như là cả năm vậy. Và đôi khi cho Chúa 10 giây để Chúa tỏ thì chúng ta thấy nó không có xảy ra. Chúng ta nếu mà tốt hơn thì chúng ta phải cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa, con rất là nông cạn, con yếu đuối. Xin Chúa tha thứ cho con. Rồi có cái thời gian yên tĩnh để Chúa tỏ những cái gì sai trật trong cuộc đời của mình, trong cái tư tưởng của mình, trong cái hành động của mình, và phải thú nhận cái thái độ và cái lòng chai đá của mình ra. Cái đó là cái lời cầu nguyện để mà dọn lòng. Bởi vì rất là khó quý ông bà anh chị em ơi, cũng giống như hồi nãy nói, đôi khi chúng ta cho Chúa cái list, đôi khi chúng ta cho Chúa cái điều kiện, trong vòng 10 giây, 15 giây, 1 phút, Chúa phải tỏ, và chờ hoài Chúa không có tỏ, tại vì 10 giây, 15 giây, 1 phút không có đủ cho Chúa tỏ, cho chúng ta biết những cái lỗi lầm trong quá khứ. Tôi cầu nguyện rằng cuối năm nay, 31 tây, có thể quý ông bà anh chị em sẽ có, coi như party, hay là Happy New Year đó. Nhưng đồng thời cũng có cái thời giờ yên tĩnh. Nói lại Chúa, con rất là nông cạn, con yếu đuối, con không biết hết được. Nhưng Thánh Linh của Chúa ơi, tỏ cho con biết những cái gì con cần phải thay đổi tốt lành hơn trong năm mới. Một nhà học giả hay là một mục sư có nói như thế này, cái chiều sâu và cái quyền năng cầu nguyện của quý ông bà anh chị em sẽ không bao giờ lớn hơn cái mức độ xưng tội và dọn lòng của quý ông bà anh chị em. Chúa cho, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì Chúa cho con cái Chúa có cái quyền năng để cầu nguyện. Nhưng mà tại sao khi chúng ta cầu nguyện, Chúa không có trả lời? Bởi vì cái sự dọn lòng của chúng ta không có trọn vẹn. Chúa không bao giờ đổ dầu Thánh Linh của Chúa trong một cái bình dơ. Trong một cái bình dơ mà chưa xưng tội ra cùng Chúa, chưa có tẩy sạch trước mặt Chúa, dầu Thánh Linh của Chúa không có đổ vào. Và cái lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em cho vợ mình, cho chồng mình, cho con cái của mình, cho anh em chị em mình, cho anh em chị em trong hội thánh, lời cầu nguyện nó trống không, không có thần của Chúa trong đó. Đó là cái lẽ mầu nhiệm kỳ diệu mà trong cuối năm nay tôi cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể rõ được, để khi chúng ta dọn lòng trong sạch, dầu Thánh Linh của Chúa đổ vào, và lời cầu nguyện quý ông bà anh chị em là lời cầu nguyện hiệu nghiệm và có quyền năng. Khi mà dọn lòng xong xuôi rồi, phải giữ cái lòng, để ý cái câu của trong Thi Thiên 139, câu 1, câu 3 đó, thì nói là Ngài đã dò xét tôi, tức là để Chúa dò xét, rồi Chúa tỏ cái lỗi lầm mình ra để mình xưng tội cùng Chúa. Nhưng mà tới giữ lòng, Thi Thiên nói như này, lại Đức Chúa Trời xin xem xét tôi và biết lòng tôi. Tức là lòng đã sạch rồi, thành ra mình mới dám nói với Chúa xin xem xét. Trước đó mình không có biết, thành ra Chúa dò để Chúa tỏ ra. Mà bây giờ đã sạch rồi thì phải giữ cho nó sạch. Xin xem xét tôi biết lòng tôi, xin thử tôi. Đó, tại vì sạch rồi mới dám nói thử, chứ giờ không dám thử. Xin thử tôi, biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng, xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Khi mà đã dọn sạch rồi giữ, dọn sạch hay là giữ, coi như là dọn cái lòng mình rồi, giữ cái lòng sạch sẽ đó, thì mới dám có cái lời cầu nguyện lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi, biết lòng tôi, xem thử tôi có biết tư tưởng tôi có đường lối ác nào không. Một khi con cái Chúa hay là cá nhân của chúng ta cũng vậy, bắt đầu trải qua cái thanh tẩy của Chúa đó, thanh tẩy rồi, thì lúc đó cái câu hỏi sẽ trở thành: tôi có thể làm gì để giữ lòng tôi được trong sạch? Khó chứ không phải dễ. Tại vì quý ông bà chị em ơi, một khi chúng ta đã trải qua cái sự thanh tẩy của Chúa rồi đó, thì cái cuộc sống hàng ngày đó, nó đầy đủ thứ chuyện cả. Nó tràn ngập sự xáo trộn, mà đôi khi cái sự xáo trộn đó nó ảnh hưởng tới cái tinh thần, cái tâm trí của chúng ta, mà ngay cả cái sự suy nghĩ của chúng ta, và những cái điều đó có thể kéo chúng ta ra khỏi sự trong sạch lúc nào mà mình không hài. Tại vì quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết rằng cái con người cũ của chúng ta là con người tội lỗi. Nếu mà không có Chúa Giêsu Christ hướng dẫn đó, thì cái con người tội lỗi đó lâu lâu nó cũng trồi lên như thường. Nó trồi lên và nó kéo chúng ta ra khỏi lời của Chúa. Cái đó là cả một cái chiến trận tâm linh. Và quan trọng vô cùng, chúng ta phải rõ điều này để tìm cách gìn giữ cái lòng của mình. Tại nếu mà không làm được điều này thì sớm hay muộn gì thì cái hàng rào phòng thủ tâm linh của quý ông bà anh chị em đó, nó sẽ bị đè bẹp xuống. Và những cái hiện trạng của xã hội, hay là những cái tội lỗi, hay là một cái danh từ mình hay nói là cái kẻ thù sa tăng đó, sẽ kéo chúng ta tin vào những cái sự dối trá của thế gian. Tại vì rất là nhiều người cũng nói rằng mọi người đều làm hết. Cái điều đó là điều mình biết là sai trật, không đúng trong lời Chúa. Nhưng mà tại vì bà con họ hàng anh em, những người trong sở ai cũng làm hết trơn, mà tôi không làm thì kỳ quá, thôi cái mình làm luôn. Đó. Nhiều người về thăm viếng Việt Nam rất là tốt, thăm viếng gia đình tuần 2 tuần tốt, rồi bỏ vợ bỏ con đi tới 6-7 tháng. Rồi bối cảnh xã hội rồi bị kéo lúc nào không hay, mà nó đã xảy ra. Đó. Có một cái câu chuyện tôi đã kể trên cái bục giảng này rồi. Có một anh em thanh niên được Chúa kêu gọi rất là mạnh dạn để mà đi chứng đạo truyền giáo. Nói là Chúa kêu gọi tôi phải vô cái nút ba, cái chỗ mà đăng xin ở ruộng đó, vô để làm chứng cho mấy cái cô đó. Tuần lễ đầu tiên ok, tuần lễ thứ hai ok, cái này là chuyện thật. 6 tháng sau vô luôn trong đó, bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa vô trong đó luôn. Đó. Chúng ta phải cẩn thận trong cái đường lối, trong cái sự kêu gọi để mà làm công việc Chúa. Và cái này là mình đôi khi nghe cái câu chuyện kể cười, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng những cái câu chuyện khác nữa, nó nhỏ mà đi vào trong đường lầm lạc lúc nào không hay. Nhưng mà quý ông bà anh chị em cũng phải nên nhớ rằng chúng ta cần phải xây dựng một số cái thói quen thực hành để chúng ta làm để mà gần gũi với Chúa. Và cũng nên nhớ rằng những cái điều chúng ta làm là không có phải, chúng ta phải làm để chúng ta được vô tội trước mặt Chúa, Và nên nhớ rằng chúng ta được Chúa, khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ có một cách trọn vẹn đó, trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được sự cứu rỗi. Chứ không phải là tôi làm để tôi được vô tội để tôi vào thiên đàng. Chúng ta phải rõ rằng chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được sự cứu rỗi. Và chúng ta bởi vì lòng biết ơn Chúa, chúng ta làm những cái công việc hay là chúng ta làm cái điều tốt lành bởi vì cái lòng biết ơn. Đó. Như vậy chúng ta phải làm điều gì cho năm mới đây? Điều cần làm trong lời Chúa, dựa theo lời Chúa, chúng ta phải cư xử như người trong Chúa Giêsu Christ. Cư xử như người trong Chúa Giêsu Christ là cư xử sao? Những cái câu kinh thánh mà tôi chỉ đọc vài câu, bởi vì ví dụ như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 20, vì chân anh em đã được chủ bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thân thể của chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Rồi phải nói rằng Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 19, bèn là bởi huyết báo đấng Christ dường như huyết của chiên con không tỳ không vít. Đó. Để cái câu 18 này nói, phải biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại của mình, nhưng mà bởi huyết báo của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được sự cứu chuộc. Thành ra cư xử như người trong đấng Christ, nói thì dễ nhưng làm là khó. Bởi vì con người chúng ta, cái tôi đó bao giờ cũng có. Thành ra đôi khi vì cái tôi đó chúng ta đối xử với nhau mà người ta không thấy Chúa Giêsu Christ. Phải cầu nguyện Chúa cứ sự người trong đấng Christ, khi con cái Chúa hay là những người đã tin cậy Chúa Giêsu Christ, lời ăn tiếng nói hành động phải phản ánh được Chúa Giêsu Christ. Tránh sự cám dỗ, lời của Chúa nói rất là nhiều. Tránh sự cám dỗ, hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh đi những sự đó mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Trong Timôthê thứ nhất, rồi qua Timôthê thứ hai, mấy có thanh niên ở đây, cũng phải tránh những khỏi tình dục trai trẻ, rồi phải tìm điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận. Kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Trai trẻ thì nói là tránh tình dục trai trẻ, phải đi tìm sự công bình. Cám dỗ rất là nhiều. Và cái tôi thích cái tiếng Anh ở đây nó nghĩa cái mà thấy dường như cám dỗ là mình lỡ chạy trước. Đừng có nhiều người nói chạy là nhục, không. Trong cái tình huống bị cám dỗ đây, chạy là một cái sự năng động. Tại khi mà quý bạn chị em thụ động trong sự cám dỗ đó, mình nghĩ rằng mình cứng, mình dò ấy, mà ở một thời gian trong cái cám dỗ đó, thì trước sau cái gì cũng bị gục à. Trong những ít ngày tháng vừa qua, đọc tin tức báo chí, mấy ông cũng cẩn thận, toàn là bị mấy ông bị không à. Cám dỗ. Đó. Nhất là những người nếu mà làm càng chức lớn bao nhiêu, thì sự cám dỗ càng nhiều bấy nhiêu. Và phải cẩn thận trong điều đó. Điểm thứ ba, phải thành thật, bởi vì không có ai ở trên cái sự cám dỗ được. Tại vì con người mình rất là yếu đuối, thì nó phải thành thật. Thế mà khi có sự kiêu ngạo vào đó, thì cái sự kiêu ngạo đó, nó là cái bẫy để chúng ta sập xuống. Gia Cơ nói rất là hay. Nhưng Gia Cơ, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, như ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Điểm thứ tư, nhớ những người đã thất bại về đạo đức. Timôthê thứ nhì, đoạn 3, câu 6, câu 9. Nhắc nhở đến, trong bọn họ có kẻ lẹn vào nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Rồi câu 9, nhưng họ không làm thêm được nữa vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như hai người kia. Trong cái câu chuyện của trong Gia Cơ hay là trong Timôthê ghi lại, thì chúng ta thấy những người mà có sự đạo đức mà không có tốt lành, mà khi mà len lỏi vào trong hội thánh thì người ta không có nhìn hội thánh dưới cái gọng kiến của Chúa Giêsu Christ nữa, nhưng mà người ta nhìn thấy những con người không có đạo đức đó, làm cho hội thánh bị lộn xộn. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện cho nhau. Chúng ta phải cầu nguyện cho những tín hữu mà có thể cái giờ phút này mất đi cái sự làm chứng có quyền năng của họ. Tại vì một giai đoạn trước họ tin nhận Chúa Giêsu Christ rất là tốt lành, lời họ nói ra được người ta tin cậy. Nhưng mà bởi vì cái sự sa ngã của họ, lời nói ra họ không thấy Chúa Giêsu Christ nữa, phải cầu nguyện cho nhau. Và chúng ta phải nhớ những cái người mà họ nêu những cái gương mà không có được tốt lành trong cái vấn đề đạo đức, để mà nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở mình, để mình không có đi trong cái đường lối đó. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay, quý ông bạn chị em ơi, có rất là nhiều gia đình tan vỡ bởi vì cái sự thất bại hay là cái sự đổ vỡ trong cái vấn đề đạo đức. Phải, cái điều số 4 này quan trọng vô cùng. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta phải đo nhịp, đập tâm linh mỗi giờ, tức là phải thường xuyên đó. Quý ông bạn chị em thấy đó, dạo sau này có nhiều người họ mang cái đồng hồ đó để mà kiểm soát cái sức khỏe của mình. Và cái đồng hồ đó kiểm soát từng giây, từng phút. Tôi thấy mấy người mà chạy tập thể dục cũng đeo cái đồng hồ để đo cái nhịp tim của mình. Nếu mà về cái sức khỏe của cá nhân chúng ta mà chúng ta còn làm những cái điều như vậy, đo vào đây rồi chạy, rồi đo từ tim, rồi pulse rate, rồi đủ thứ cả, huống hồ chi cái sức khỏe tâm linh của chúng ta. Colossae thì viết rất là nhiều, từ đoạn 3, từ câu 1 tới câu 17. Nhưng mà tôi chỉ đọc một vài câu, nhất là trong câu 12. Anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hay mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người thánh của Đức Chúa Trời, được Chúa chọn lựa, là người thánh. Thành ra chúng ta phải có cái lòng thương xót. Chúng ta phải có sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đo cái nhịp tim tâm linh để hiểu rằng tôi có lòng nhân từ, tôi có lòng thương xót, tôi có sự khiêm nhường, tôi có sự mềm mại, tôi có sự nhịn nhục hay không. Đó là cái nhịp tim của tâm linh. Rồi cái câu số 17, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Chúa Giêsu Christ mà làm mọi điều. Làm sao mà chúng ta có thể nhân danh Chúa Giêsu Christ mà làm mọi điều? Nói hay làm cũng phải nhân danh Chúa Giêsu Christ. Mà làm sao chúng ta có thể nhân danh Chúa Giêsu Christ khi cái nhịp điệp đập tâm linh của chúng ta rất là thấp? Mình còn coi như là không có ngóc đầu lên nổi trong cái đời sống tâm linh. Thì làm sao chúng ta có thể nhân danh Chúa mà làm được? Và cái người bên ngoài khi họ nhìn vào chúng ta, họ không thấy Chúa. Bởi vì cái đời sống tâm linh không có được sâu nhiệm. Nếu mà quý ông bà anh chị em sang năm mà có đề New Year Resolution là sẽ tập thể dục đấy. Có tập thể dục thế nào cũng có nói. Có người thì nói tôi sẽ là lên ký nhiều quá, tại tạ ơn Giáng sinh rồi Tết ăn nhiều quá, thành ra lên tới 30-40 pound. Sang năm này, năm mới là sẽ diet cho hạ cân, nhưng mà đồng thời muốn sức khỏe tốt lành nữa. Thì tôi cũng khuyên điều khi mà tập thể dục đó, khi mà thở, hít thở vô đó, thì cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa con có tỏ sự vinh quang cho Chúa qua lời nói, thái độ, hành động hay là công việc làm của con hay không. Tại vì ai cũng bận rộn cả, thành ra cái thời giờ nào có được thì cái thời giờ đó dùng để mà ôn trở lại. Cái điểm thứ 6, cái điểm thứ 6 là cần phải nói. Đây là lời của Chúa nói nha. Chớ rờ, chạm người khác phái. Nhưng mà cái thời bây giờ đó, đôi khi người đồng phái cũng dám rờ, cũng dám chạm nữa. Cẩn thận vô cùng lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 1 câu 2 đó. Tôi tưởng rằng đàn ông không được đụng đến đàn bà là hay hơn. Xong cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Thành ra rờ chồng mình, rờ vợ mình ok. Nhưng mà rờ chồng người ta hay vợ người ta hay là rờ những cái người khác đó, Chúa nói không có được. Đó, chớ rờ chạm người khác phái. Và quý ông bà anh chị em, chúng ta sống ở xứ Mỹ trong cái xã hội này, đôi khi bây giờ đàn ông cũng dám đụng nữa. Tại sao? Tại đôi khi những cái đụng nhẹ mà cứ tiếp diễn thì đôi khi nó tạo ra những cái khao khát, cái sự khơi dục mà tới lúc chúng ta không có kiểm soát được. Thành ra phải tôn trọng lẫn nhau, biết cái ranh giới như thế nào và giữ gìn để đừng có sự tổn hại. Tại đôi khi mình nói giỡn, nói chơi, nói giỡn, nói chơi, nhưng mà mình không biết cái ranh giới như thế nào thì vẫn là sexual harassment. Tiếng Anh gọi là sexual harassment. Mà đôi khi chúng ta không biết rõ ranh giới mà đụng mà người ta không có thích, cái đó cũng là sexual harassment. Phải cẩn thận vô cùng, nhất là trong cái xã hội thời bây giờ chúng ta đang sống. Và lời Chúa nhắc là rõ ràng. Đó, mấy ông chồng đụng vợ mình thì ok. Mấy bà vợ đụng chồng mình ok. Nên là đừng có đụng lộn người, thì cái đó không có tốt. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Cái kế tiếp, phải canh giữ cửa sổ của tâm trí. Matthew đoạn 5 câu 28. Xong ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi. Cái cửa sổ tâm hồn hay là cửa sổ tâm trí là cái gì quý ông bà anh chị em có biết không? Có một người nói lớn lớn như xưa. Con mắt. Cái điều gì vô trong cái tâm trí của con người nó qua con mắt. Thành ra phải cẩn thận con mắt của mình. Cẩn thận con mắt của mình. Phải để ý con mắt mình nhìn cái gì. Nếu mà nhìn với cái lòng ham muốn, lời Kinh Thánh nói là tội lỗi. Nếu mà nhìn mấy bà, mấy ông chồng hay mấy ông thanh niên mà ngó nhìn mấy cô, mấy bà mà động lòng tham muốn, Chúa nói là phạm tội tà dâm. Thành ra cẩn thận con mắt. Mà nếu mà nhìn cái đồ mà không có tiền, mà nhìn những cái đồ vật mà cũng động làm ham muốn thì tội gì? Thì tội gì cái tánh nói? Đôi khi nhìn ok mà cấm rờ hồi nãy đó, là thành ra Chúa nói đó, có nhiều người thời bây giờ nói nhìn thì ok nhưng mà rờ không được hả? Nhưng mà Chúa nói cũng cấm rờ và đôi khi cũng không được nhìn nữa đó. Mà nhìn với một cách tốt lành chứ không phải nhìn với cái sự ham muốn trong đó. Phải cầu nguyện Chúa, phải cảnh giác những gì chúng ta đang nhìn. Bởi vì khi mà nhìn nó qua con mắt rồi nó vô cái đầu, cái tâm trí, rồi cái từ từ đó. Mới đầu nhìn lần không sao, rồi nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ ba, ngồi hồi cái tối ngủ nằm mơ cũng thấy đó, là bắt đầu mệt rồi. Lúc đó là phải kêu mục sư tới counseling đó. Và bắt đầu khi mà nhìn mà vô tới cái đầu rồi bắt đầu ra cái hành động đó, là lúc đó là hết chữa. Và biết bao nhiêu người đã xảy ra như vậy rồi, quý ông bà anh chị em ơi. Mới đầu là chỉ chơi mình mạnh mà, rồi nó vô trong đầu ngồi rồi tự nhiên khi mà mấy người chồng nữa mà so sánh vợ mình với người đàn bà khác là bắt đầu có chuyện rồi. Bắt đầu nó đã nhập tâm rồi đó. Nó phải cầu nguyện Chúa, gìn giữ nhau, cầu nguyện cho nhau. Phải canh gác cái cửa sổ của tâm trí, tức là con mắt mình. Lời của Chúa lặp đi lặp lại rất là nhiều. Và cái điểm cuối cùng, lời Chúa dạy cho năm mới, phải dùng mỗi giây phút làm chứng nhân cho Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh chép rất là nhiều. Tôi đưa ra ba câu ở đây. Matthew đoạn 28 câu 19 câu 20, có ai nhớ không? Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, tức là đi làm muôn dân trở thành môn đệ ta. Rồi phải nhân danh Chúa Jesus Christ mà nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm pháp báp têm cho họ, rồi dạy họ dạy giữ mọi điều mà những gì mà Chúa truyền cho chúng ta. Thành ra cầu nguyện Chúa, con cái Chúa phải học hỏi lời của Chúa, mình học hỏi lời của Chúa, có lời của Chúa thì mình mới dạy dỗ cho người khác được. Rồi công vụ sư đồ đoạn 1 câu 8 có ai nhớ không? Cái đó Joshua rồi. Công vụ sư đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con hay các ngươi đó, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép. Thánh Linh nhận thì mình phải nhận quyền phép trước, rồi sau đó làm chứng về Chúa, làm chứng về ta, tức là Chúa Giêsu Christ, và làm chứng về mình. Ở đâu? Kinh Thánh nói là Jerusalem, Juda, Samaria cho cùng trái đất. Nhưng mà cho hội thánh của Houston, cho thành phố Houston, cho tiểu bang Texas, rồi Bắc Mỹ, rồi các nơi khác trên thế giới. Bây giờ tới Colossae đoạn 1 câu 27. Mới đầu thì giống như thi Kinh Thánh là dễ dễ, rất là khó hơn chút. Colossae đoạn 1 câu 27 nói gì? Không ai có Kinh Thánh thành ra. Colossae đoạn 1 câu 27, vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Lời của Chúa nói các anh em phản ảnh Chúa Giêsu Christ, phải phản ảnh được Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó người ta mới thấy được cái sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu Christ, là những người khác mới thấy được. Thành ra mỗi giờ mỗi phút là một cái cơ hội để quý ông bà anh chị em làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Christ. Dọn lòng, giữ lòng và điều cần làm trong lời Chúa. Cư xử thì cư xử làm sao? Vậy ôn trở lại. Cư xử như là người của Chúa Giêsu Christ, như người tín đồ, tin Chúa. Chúng ta tránh cái gì? Tránh cám dỗ. Chúng ta thành thật, đừng có kiêu ngạo. Rồi chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta nhớ cái gì? Cái đó cuối cùng. Nhớ những cái người mà đã thất bại trong vấn đề đạo đức, để nhắc nhở mình, rồi cầu nguyện cho nhau. Chúng ta đo nhịp gì? Nhịp tim tâm linh của chúng ta. Chớ rờ lầm người. Đừng có rờ trật người. Chúng ta phải canh giữ gì? Con mắt của mình, tâm trí của mình. Và đồng thời Chúa cho cơ hội lúc nào để làm chứng nhân cho Chúa lúc ấy. Xin hội thánh đồng đứng lên để chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu 23-24 này. Lạy Đức Chúa Trời, xin xét tôi và biết lòng tôi, xin thử tôi, biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng, và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Chúc quý ông bà anh chị em năm 2018 đầy phước hạnh trong Chúa. Cuối năm nay khi mà dọn lòng thì được Chúa chỉ vẽ để mà làm sạch sẽ lòng mình. Và năm 2018 chúng ta giữ lòng chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện được Chúa, xin xem xét tôi, biết lòng tôi, xin thứ tôi và biết tư tưởng tôi. Xin ta cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì lời của Chúa thật là sâu nhiệm để nhắc nhở chúng con, nhất là trong ngày cuối năm này, để năm 2018 chúng con là chứng nhân tốt lành cho Chúa, để qua chúng con người ta thấy được Chúa Giêsu Christ, để qua chúng con người ta thấy được hội thánh của Chúa là hội thánh Chúa Giêsu Christ, để qua đó mà nhiều người sẽ tìm kiếm Chúa Giêsu Christ của chúng con mà tin nhận Ngài, để mỗi chúng con là nguồn phước cho những người chung quanh, để hội thánh của Chúa là nguồn phước cho cộng đồng mà Chúa đặt để tại nơi đây. Sau giờ này chúng con sẽ có trình bày về ngân sách của hội thánh để hội thánh thông qua năm 2018. Và lời đề nghị cho ngân sách là không có thay đổi giống như năm 2017, không có sự thêm hay bớt. Nguyện Chúa ở cùng sự trình bày của ông Thú Quỹ sáng hôm nay. Và sau giờ này chúng con cũng sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Thì khi chúng con ăn, chúng con uống, thì Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và Chúa ban phước cho mọi con cái Chúa đã tham gia trong sự sinh hoạt cũng như tổ chức lãnh đạo hội thánh trong năm qua. Nguyện Chúa ở cùng, gìn giữ họ và gia đình họ, và Chúa gìn giữ con cái của nhiều Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, dọn lòng và giữ lòng của mỗi con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.